Cảm nhận vẻ đẹp cuộc sống.
Biết cách phát hiện và cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống cũng là một biểu hiện của sự thông thái. Cuộc đời chẳng có gì là tĩnh tại hay bất biến. Hạnh phúc hôm nay cũng có lúc phôi phai. Nhưng sẽ là ngốc nghếch nếu ta ngăn mình tận hưởng và trân trọng những giây phút đáng quý đó. Trước đây, tôi từng đắm chìm trong cảm giác lo lắng, sợ hãi và bất an. Và để bảo vệ bản thân khỏi sự dày vò của những cảm giác ấy, tôi luôn thận trọng thái quá. Ngay cả khi cuộc sống đang tốt đẹp, tôi cũng cảm thấy sợ hãi. Tôi vẽ ra trước mắt mọi viễn cảnh tồi tệ, với hy vọng đánh lừa hoặc ngăn cản chúng trở thành hiện thực trong cuộc đời mình. Tôi đã không nhận ra rằng, bên cạnh những mảng màu u tối, cuộc đời còn chứa đựng vô vàn điều tốt đẹp. Chúng đang xen nhau, làm nên bức tranh cuộc sống. Người biết cảm nhận mọi gam màu trong bức tranh ấy mới là người sống một cách trọn vẹn nhất. Đôi mắt sẽ nói những điều đôi môi ngại nói. Will Henry.
Tính khí thất thường.
Trước kia, tôi luôn cảm thấy rất nặng nề mỗi khi nhận ra sự thất thường trong tính khí của mình. Rồi tôi buộc bản thân phải duy trì tâm trạng vui vẻ ổn định và ngụy biện rằng mình đang rất ổn. Mỗi khi cảm giác buồn đau kìm nén trước đó hiện về, tôi nhanh chóng mất phương hướng, giận dữ, cáu bẳn hoặc trầm cảm. Và 2 giờ sau đó, tôi lại tỏ ra vui vẻ một cách bất thường. Nguyên nhân không chỉ là do tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, mà còn là vì tôi không dám nhìn nhận chúng. Sau này, khi mở lòng đón nhận những gì đã diễn ra, tôi không còn phủ nhận những cảm xúc thực trong con người mình để cố đóng cho đạt những vai trò nhất định nữa. Kỳ lạ thay, khi tôi dám nhìn nhận thực tế cảm xúc của mình, sự thất thường trong tính khí của tôi cũng giảm xuống. Hãy tin tưởng vào bản thân, bạn sẽ hiểu thế nào là sống tốt. Johann Wolfgang von Goethe.
Tuyệt vọng.
Cuộc đời không phải lúc nào cũng là những ngày xuân ấm áp. Bóng tối có thể sẽ bao phủ trước lúc bình minh mang ánh sáng hạnh phúc đến tâm hồn ta. Cuộc đời sẽ có những lúc đớn đau tuyệt vọng và ta cần biết cách đón nhận chúng. Nỗi tuyệt vọng trong quá trình hồi sinh có thể là biểu hiện của sự từ bỏ lối sống tiêu cực để học cách sống tích cực hơn. Chúng ta vốn không phải là những con người hoàn hảo mà chỉ đang trên đường học làm người hoàn hảo. Vì vậy, ta cần có những trải nghiệm để thực sự giao hòa với cuộc sống này. Nếu tìm cách phủ nhận cảm giác đau đớn tuyệt vọng nơi tâm hồn, ta sẽ vô tình ngăn mình chạm đến những niềm vui ngọt ngào nhất. Cuộc sống luôn ẩn chứa sự sắp đặt tuyệt diệu trong mỗi sự việc dường như là khó khăn nhất. Vì thế, hãy tin tưởng rằng luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm. Luôn có bài học quý cùng những phép màu lặng lẽ sau những khó khăn. Luôn có sự tự do sau những tháng ngày tâm hồn bị bó buộc. Và luôn có sự bình yên sau những nhiễu động. Tất cả những trải nghiệm mà chúng ta va vấp trong cuộc sống đều mang lại những ý nghĩa nhất định nào đó. Và hãy nhớ rằng, ngay cả khi tầm mắt của chúng ta không thể thấu tỏ, thì vũ trụ này vẫn sinh sôi. Có thể bạn không nhận ra, nhưng sau nỗi tuyệt vọng luôn có niềm hạnh phúc. Jean Anuit.
Tham vọng kiểm soát.
Tham vọng làm chủ người khác chỉ là điều ảo tưởng. Ngay cả thân xác ta cũng chỉ là của ta khi ta đang sống. Rồi một ngày ta sẽ phải trở về với cát bụi mà chẳng thể nào cưỡng lại được. Vì thế, sẽ là sai lầm khi ta cho rằng một người nào đó thuộc về mình. Trên đời này, chẳng có ai thuộc về ai cả. Chẳng có người nào sống chỉ để đáp ứng những kỳ vọng của kẻ khác. Chúng ta có mặt trên thế gian này để yêu thương và chấp nhận mọi người như họ vốn có. Điều đó không đồng nghĩa với việc ta không có hy vọng hay ước mơ về bản thân và người khác. Thay vào đó, nó nhắc nhở ta rằng tình yêu không phải là sự phụ thuộc vào người nào đó chỉ vì để hoàn thành những mong mỏi của bản thân. Hãy sống hết mình với cuộc sống. Điều quan trọng không phải là chúng ta được gì sau một ngày, mà là ta đã sống thế nào trong những ngày đó. Khi chỉ chú trọng kết quả và lơ là quá trình, ta sẽ ép bản thân cũng như người khác phải chịu đựng sự bảo thủ của mình. Chẳng ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra. Vì vậy, tìm cách kiểm soát mọi thứ sẽ khiến ta đánh mất những cơ hội quý giá. Thực sự sẽ rất tốt nếu ta biết lên kế hoạch cho bản thân, nhưng không phải vì thế mà chỉ chăm chăm kiểm soát người khác. Khi cố níu kéo hay kiểm soát một mối quan hệ nào đó, khoảng cách đôi bên sẽ ngày một lớn dần và sự bình an trong ta cũng biến mất. Sự tự ti và nỗi sợ hãi như bủa vây ta. Ngược lại, khi ta không còn cố áp đặt, cuộc sống của ta sẽ diễn ra một cách tự nhiên hơn và các mối quan hệ vốn có cũng dần trở nên tốt đẹp hơn. Những suy nghĩ tốt đẹp sẽ góp phần làm nên hạnh phúc đời bạn. Greenville Glaser. Cuộc giải phẫu tinh thần. Khi dành thời gian trở về nơi sâu thẳm tâm hồn để nhìn nhận mọi nỗi đau và sự phẫn nộ đã qua, đồng thời cảm nhận những cảm giác bấy lâu kìm nén, ta sẽ chạm tới phần tổn thương nhất nơi tâm hồn. Khi ấy, cũng là lúc ta thực hiện cuộc giải phẫu tinh thần. Khi mọi sự bức bối được giải tỏa, ta sẽ đào thải khỏi cơ thể lượng độc tố có thể khiến ta chết dần, chết mòn. Cuộc giải phẫu này có vai trò quan trọng chẳng kém bất cứ sự chữa trị vật lý nào khác. Vì vậy, khi thấy tâm trí rệu rã, thần kinh mệt mỏi, đó là lúc ta cần tiến hành một cuộc giải phẫu tinh thần để lấy lại cho mình nguồn năng lượng mới tràn đầy sức sống. Đừng cố che giấu phần yếu đuối trong con người mình. Khó khăn và mất mát là những điều có thể xảy ra bất cứ khi nào. Vì vậy, hãy khóc khi bạn muốn khóc. Hãy chia sẻ khi bạn thực sự cần chia sẻ. Cách tốt nhất để đối diện với cuộc sống bằng tấm lòng chân thành là thừa nhận phần dễ tổn thương trong con người mình. Không cần tỏ ra quá tự tôn với những gì mình có, cũng không cần phải che giấu cảm xúc yếu đuối trước mọi người chỉ vì sợ người khác thương hại. Hãy giải phẫu những tổn thương tinh thần để cho mình một cơ hội phục hồi và cho mọi người cơ hội thấu hiểu con người bạn. Bằng cách đó, bạn sẽ có được sức mạnh nội tâm và nhận được sự chia sẻ như mong muốn. Muốn nhận được sự yêu mến của người khác ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ta cần có đồng thời hai thứ. Một thứ để ta được tôn trọng và một thứ để ta được cảm thông. Standard. Học hỏi những điều mới mẻ. Học hỏi là một quá trình rèn luyện và bồi đắp không ngừng. Chúng ta có thể trau dồi sự hiểu biết của mình không chỉ qua sách vở mà còn qua thực tế cuộc sống. Thậm chí ngay cả với những sự việc đã qua, nếu biết mở rộng tâm trí để nhìn nhận chúng theo một hướng khác, ta vẫn có thể thu về cho mình những bài học mới lạ. Điều quan trọng là cần từ bỏ lối suy nghĩ sáo mòn, rập khuôn, làm mới mình từng ngày. Đó là cách giúp chúng ta cảm nhận rằng mình đang thực sự sống. Nghiên cứu cho thấy, khi tiếp cận vấn đề một cách đa chiều, bộ não của chúng ta sẽ phát triển tốt hơn. Khi nhìn nhận một vấn đề cũ theo hướng mới, ta sẽ tạo điều kiện tốt cho sự phát triển của các tế bào não. Và như thế, cho dù năm tháng có khiến chúng ta già đi, ta vẫn duy trì được sự trẻ trung và linh hoạt. Điều đó có tác động tích cực tới cuộc sống của chúng ta. Người ngừng học sẽ trở nên già cỗi bất kể họ đang ở tuổi 20 hay 80. Ngược lại, bất cứ ai không ngừng học hỏi đều sẽ giữ được sự trẻ trung. Và điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi người là duy trì sự tươi trẻ trong suy nghĩ. Henry Ford. Sức mạnh của tình yêu. Tình yêu là người thầy vĩ đại nhất và cũng là người bạn thân thiết nhất của mỗi chúng ta. Tình yêu là ngọn nguồn cảm xúc. Nó chứa đựng nguồn năng lượng diệu kỳ có thể cân bằng mọi sự bất ổn nơi tâm hồn mỗi người. Khi đến gần tình yêu, ta có thể ít nhiều thấy mình lo lắng. Nhưng khi ta biết mở cửa tâm hồn đón nhận tình yêu tràn vào, mọi thứ sẽ lập tức thay đổi. Chẳng khác nào một tia sáng chiếu rọi không gian u tối. Tất cả sẽ được khoác lên mình một tấm áo kỳ diệu, không còn đáng sợ, không còn lạnh lẽo. Tình yêu hiện diện mọi lúc, mọi nơi, không phải chờ đến khi ta có lý do để yêu. Tình yêu không đòi hỏi gì ngoài nó. Khi tình yêu đến, tâm hồn ta như rộng mở, một ngày sẽ trôi qua trong êm đềm, hạnh phúc. Không có gì trên thế giới này không có đôi có cặp. Mọi thứ đều tuân theo quy luật tự nhiên, rằng luôn có một nửa đang chờ đợi mình. Percy Shelley.
Cô lập.
Đừng bao giờ tạo nên sự tách biệt giữa bản thân với những người xung quanh. Bởi như thế ta đã ngăn cản hạnh phúc tìm đến với mình. Khi ta truyền đi thông điệp, đừng lại gần tôi, cũng là lúc ta dựng lên bức bình phong ngăn cách. Nỗi buồn và sự đơn độc sẽ dần chiếm lấy ta. Hơn thế, nếu ta không đủ can đảm sống đúng với con người mình hoặc chia sẻ chúng với người khác, thì mọi mong muốn mà ta ấp ủ sẽ khó có thể trở thành hiện thực. Khi biết mở lòng tin tưởng mọi người, ta sẽ nhận được tình yêu và sự tin tưởng của người khác. Không những thế, ta còn cảm nhận được sự gần gũi và yêu quý mọi người dành cho ta. Cuộc sống không phải chỉ có màu hồng, mà còn sự u tối của bão giông. Những lúc ấy ta mới hiểu được sự hiện diện của những người thân yêu quanh ta quan trọng thế nào. Hạnh phúc hay khổ đau không phụ thuộc vào hoàn cảnh, mà phần lớn phụ thuộc vào suy nghĩ của chúng ta. Martha Washington.
Được và mất.
Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều đi kèm với được và mất. Chúng là yếu tố làm nên sự thay đổi. Khi bước sang một giai đoạn mới, ta sẽ phải từ bỏ một phần hoặc hoàn toàn những điều đã thuộc về quá khứ. Mọi thứ trong cuộc đời đều có thể đến và đi. Đó là quy luật chung và ta chẳng thể thay đổi được. Khi học cách thích nghi với thăng trầm, những gì ta nhận được sẽ là bản lĩnh và sự tự tin. Nếu chưa từng trải sự mất mát, ta khó có thể cảm nhận trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc khi có được thành công. Để thực sự trưởng thành, ta cần phải chấp nhận những khó khăn làm nên sự trưởng thành ấy. Khi phải lìa bỏ một điều gì đó vốn quen thuộc với mình, ta sẽ cảm thấy nuối tiếc và hoang mang. Rồi ta tự huyễn hoặc bản thân rằng những điều đó cần thiết với mình. Nếu cố níu kéo, chắc chúng sẽ ở lại. Nhưng cuộc sống không như thế. Ta cần phải buông tay trước những thứ không còn thuộc về mình và để mọi điều diễn ra tự nhiên. Sẽ chẳng còn gì quá đáng sợ. Ta sẽ bình tâm hơn khi ai đó rời xa ta. Bởi ta hiểu rằng mọi thứ được mắc ở đời đều mang tính tuần hoàn. Chúng mất đi và sẽ trở lại dưới những dạng thức mới. Và rằng trong cái mất luôn có cái được, và trong cái rủi luôn có cái may. Để bắt được một con cá hồi, bạn cần có một con ruồi làm mồi.
George Herbert.
Tự lập. Ngay từ khi còn thơ bé, giữa cha mẹ và con cái đã tồn tại một khoảng cách nhất định, khoảng cách giữa hai thế hệ. Đứa trẻ càng lớn, khoảng cách giữa nó và cha mẹ càng lớn theo. Trẻ sẽ dần xa vòng tay cha mẹ, từng chút một. Khoảng cách ấy sẽ nới dần cùng sự thích nghi của chúng để chuẩn bị cho một cuộc sống độc lập. Mỗi khi chúng tự lập thêm một chút, chúng sẽ có những trải nghiệm khác biệt về bản thân. Khi cha mẹ không cho phép con cái làm điều này, chúng sẽ không thể thiết lập ranh giới cho riêng mình. Không những thế, việc làm đó còn khiến trẻ hình thành suy nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nào làm gì nếu thiếu sự chăm sóc của cha mẹ. Đó là một suy nghĩ sai lầm. Không phải chờ đến năm 18 tuổi, chúng ta mới học cách trưởng thành, mà thực ra, chúng ta đã học cách trưởng thành và tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình ngay từ khi còn thơ bé. Những gì ta tự làm cho mình đã dạy ta cách chăm sóc bản thân. Đúng là cha mẹ cho chúng ta sự sống và nhờ có họ mà chúng ta lớn khôn, nhưng nếu quá lệ thuộc vào cha mẹ, sẽ chẳng bao giờ ta trưởng thành. Đôi khi ta nhầm tưởng rằng nếu phụ thuộc một người nào đó về vật chất thì ta cũng cần dựa dẫm họ về mặt tinh thần. Điều đó không đúng. Nhu cầu tình cảm của chúng ta có thể và nên được đáp ứng từ nhiều nguồn khác nhau. Đó là cách ta học sống, học tồn tại và hạnh phúc trong thế giới này. Có thể nói sự độc lập về cảm xúc không để người lớn áp đặt chính là cách giúp ta hướng tới một cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình. Trưởng thành là một quá trình vô cùng khó khăn, sẽ dễ dàng hơn nếu bỏ qua giai đoạn này, nhưng những gì ta nhận được sẽ chỉ là một đứa trẻ biến đổi thành một đứa trẻ khác. F. Scott Fitzgerald.
Chân lý và cái đẹp.
Chân lý và cái đẹp hiện diện khắp nơi, có cái đẹp bình dị, lại có cái đẹp thanh tao, quyến rũ, cái đẹp ẩn chứa trong bầu trời xanh trong, bãi cỏ non mơn mởn, đại dương rộng lớn và núi đồi bạt ngàn. Ta có thể bắt gặp cái đẹp trong dáng vẻ nhởn nhơ rong chơi của bầy thú rừng, hay cái đẹp của những cánh chim tung gió bạt ngàn. Rồi cái đẹp trong từng nụ cười lấp lánh trên môi con người. Cùng với cái đẹp, chân lý luôn hiện hữu đâu đó quanh ta, có khi nó nằm trong những điều huyền bí mơ hồ, ví như trong sự hài hòa của vạn vật, sự vận hành huyền bí của các hành tinh. Cũng có khi nó nằm ngay trong những điều bình dị thường ngày. Chân lý luôn chờ đợi sự khám phá của con người.
Trực giác.
Trực giác là món quà tạo hóa ban tặng và có vai trò quan trọng trong cuộc sống con người. Đó là sự giao hòa giữa cảm xúc và bản năng giúp ta có cái nhìn sâu sắc hơn về thế giới. Vì thế cần tin tưởng vào sự mách bảo của trực giác. Chỉ có điều, có người có trực giác mạnh, có người thì sự mách bảo của trực giác là hết sức yếu ớt và mơ hồ. Thực tế cho thấy, con người hành động theo sự mách bảo của trực giác nhiều hơn họ tưởng. Chắc chắn đã đôi lúc bạn tự hỏi, tại sao ta lại làm như thế? Tại sao ta chọn người này mà không chọn người khác? Hoặc tại sao ta lại lên kế hoạch như thế cho cuộc đời mình? Thực ra, những việc làm đó một phần do trực giác thôi thúc. Trực giác là có thật. Vì vậy, hãy đặt lòng tin và hành động theo những gì trực giác mách bảo.
Trước sự giận dữ của người khác.
Cuộc sống đầy lo toan khiến chúng ta dễ trở nên cáu gắt. Khi gặp một người nào đó đang giận dữ và mất kiểm soát, bạn hãy bình tĩnh, đừng để sự bực tức của họ chi phối mình. Không nên để một ngày khó chịu của họ kéo theo một ngày khó chịu của ta. Thật vậy, khi để mình bị ảnh hưởng vì cảm xúc giận dữ của người khác, một ngày tươi đẹp của bạn sẽ biến mất. Có thể nó sẽ khơi lên tâm trạng không vui bạn đã kìm nén bấy lâu, hoặc có thể bạn sẽ có những phản ứng khích bác trước sự giận dữ vô cớ của đối phương. Và như vậy, lúc này nỗi tức giận sẽ nhân lên đối với cả hai. Trong trường hợp này, điều bạn cần làm là tìm ra nguyên nhân tâm trạng, cảm xúc của bản thân và làm chủ nó. Đừng bao giờ đổ thêm dầu vào lửa. Hãy nhớ rằng, cách tốt nhất để tháo gỡ một vấn đề là không biến mình thành một phần của vấn đề ấy.
Lòng tự trọng.
Tự trọng là một trong những đức tính tạo nên nhân cách ở con người. Người có lòng tự trọng là người biết nói không khi cần thiết. Chỉ khi có tự trọng, biết đặt ra những ranh giới phù hợp, ta mới không đánh mất chính mình và không để người khác xem thường. Bên cạnh đó, lòng tự trọng còn giúp ta khiêm tốn và đúng mực. Ta sẽ có những quyết định và việc làm phù hợp với hoàn cảnh mà không bị lệ thuộc vào bất cứ ai. Khi có lòng tự trọng, ta sẽ biết cách truyền thông điệp để người khác hiểu ta mong chờ họ đối xử với ta ra sao. Sẽ thoải mái cho cả hai khi ta ở bên những người sống chân thật với bản thân và biết yêu thương chính mình. Vì vậy, hãy giữ cho mình lòng tự trọng là điều cần thiết ở mỗi người.
Đối diện với khoảng tối trong tâm hồn.
Trong mỗi người chúng ta có chứa đựng hai phần đối lập. Bóng tối và ánh sáng. Để hạnh phúc luôn mỉm cười, ta cần phát huy mặt tốt và không phủ nhận mặt xấu trong con người của mình. Khi không dám đối diện với nỗi sợ hãi và những cơn ác mộng dày dò tâm trí, ta sẽ gián tiếp khước từ những cảm xúc tốt đẹp đang hiện hữu trong trái tim mình. Và cứ thế, bóng tối xâm chiếm dần và bao phủ lên những điều tuyệt vời ta đang có. Ngược lại, nếu ta can đảm đương đầu và chiếu rọi ánh sáng vào những vùng tâm tối, bóng tối sẽ lùi lại và tan biến. Thật vậy, sự trưởng thành của mỗi người phụ thuộc vào sự dũng cảm khi đối mặt với thử thách. Những thử thách không chỉ ở thế giới bên ngoài, mà cả ở thế giới nội tâm. Bóng tối sẽ không thể tồn tại nếu ta phơi bày nó trước ánh sáng của sự thiện tâm, lòng nhân hậu và sự khoan dung. Bởi chẳng có bóng tối nào trên thế gian này có sức mạnh và quyền năng to lớn bằng tình yêu. Địa ngục có ba cánh cửa, tham, sân, dục. Bhagavad Gita.
Biết ơn.
Mỗi ngày là một sự khởi đầu mới, vì thế hãy bắt đầu ngày mới bằng tâm thế sẵn sàng và tỉnh táo. Hãy nghĩ rằng mỗi ngày mới là một món quà mà ta phải biết ơn, gìn giữ và trân trọng. Thế giới rộng lớn luôn ẩn chứa vô vàn cơ hội, chia đều cho tất cả mọi người. Tự nhiên cũng không ngừng sinh sôi để đáp ứng nhu cầu của con người. Khi mở lòng đón nhận sự hào phóng và giàu có mà cuộc sống ban tặng, cũng là lúc bạn đang hiện thực hóa những điều tốt đẹp đến với mình. Vì vậy, hãy mở lòng đón nhận và cảm ơn những điều bạn đã và sẽ có. Có thể tình yêu ta dành cho thế giới này chưa bao giờ là đủ. Những điều huyền bí nhiệm màu khiến ta có cảm giác rằng cuộc đời rộng lượng và bao dung vô chừng. Khi ta nghĩ về những tháng ngày mình từng lãng phí để đeo đuổi những ước mơ viển vông, ta sẽ thật sự biết ơn khi thấy cuộc đời vẫn đẹp, vẫn mở cho ta rất nhiều cơ hội mới.
Chậm lại dòng suy nghĩ.
Tâm trí con người tồn tại vô vàn suy nghĩ bám đuổi nhau ráo riết. Thế nhưng, khi trí óc của ta hoạt động liên tục, ta sẽ không kiểm soát được những điều ta suy ngẫm. Ngược lại, khi ta chậm lại dòng suy nghĩ, ta sẽ thấu hiểu một cách cặn kẽ mọi diễn biến bên trong tâm trí mình. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi và lo lắng, hãy coi đó là tín hiệu chứng tỏ bạn đang cần một khoảng thời gian tĩnh lặng cho riêng mình. Hãy ngồi xuống, yêu thương bản thân và chờ đợi sự tĩnh lặng của tâm trí. Đừng cố gắng kiểm soát hay can thiệp vào hoạt động trí não đang quá tải của mình. Hãy để nó như một dòng sông hiền hòa chảy ra khỏi con người bạn và đến bất kỳ nơi nào nó muốn. Và hãy nhịp nhàng hít thở để cảm nhận được sự thanh thản đang trở lại tâm hồn mình. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp khi chúng ta làm mà như không làm. Donald Blum.
Tiền bạc vật chất.
Khi được hỏi điều gì quyết định hạnh phúc của mình, nhiều người đã trả lời rằng, tiền. Đó là một lời đáp sai lầm. Thức ăn, tiền bạc, tình dục chỉ đáp ứng những yêu cầu về thể xác mà không thể cho ta hạnh phúc thực sự. Hạnh phúc khởi nguồn từ trái tim và tâm hồn con người. Đó là sự thanh thản, ấm áp, là niềm vui tròn đầy khiến ta có cảm tưởng như mình đang được tận hưởng những điều kỳ diệu nhất. Khi để tiền bạc biến ta thành đô lệ cho chúng, tâm hồn ta sẽ trở nên nghèo nàn một cách đáng thương. Khi dùng vật chất để xoa dịu sự trống rỗng và phiền muộn trong lòng, nỗi đau sẽ càng thêm nhức nhối. Ngược lại, nếu biết nhìn ra cả những điều tốt và mặt trái từ chúng, ta sẽ biết làm chủ vật chất và tự do tận hưởng cuộc sống. Người ta cần phải lựa chọn giữa sự giàu có về vật chất và sự tự do trong việc sử dụng chúng. Ivan Illich.
Thèm muốn.
Đức Phật từng nói, mọi khổ nạn của con người đều bắt nguồn từ tham, sân, si, hận. Quả thật, lòng thèm muốn chỉ khiến con người mắc kẹt trong vòng tròn lẩn quẩn của việc giành giật và rồi trả giá cho sự giành giật ấy. Có thể cuộc sống mang đến cho ta rất nhiều điều, nhưng hạnh phúc thực sự không nằm trong những điều đó. Hạnh phúc chỉ tồn tại trong sự nhận thức và giao hòa với bản thể. Nhiều người nghĩ rằng họ sẽ hạnh phúc khi có được một cái xe mới, hoặc một ngôi nhà đẹp và một người yêu lý tưởng. Thế nhưng, họ đã quên rằng vật chất thường không mang lại hạnh phúc thực sự cho con người. Hạnh phúc chỉ đến khi ta biết sống hài hòa và cân bằng giữa bản thân với thế giới bên ngoài. Vì vậy, hãy loại bỏ suy nghĩ rằng mình chỉ hạnh phúc khi đạt được những yếu tố vật chất bên ngoài. Hài lòng với thực tại là bí quyết của hạnh phúc, và bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc thực sự một khi chưa biết bằng lòng với chính mình. Việc than thân trách phận chỉ khiến cuộc sống thêm bế tắc. Oliver C. Wilson.
Thân thiết và hòa tan.
Mỗi người đều cần những mối quan hệ thân thiết để nâng đỡ mình vượt qua chông gai thử thách. Tuy nhiên, thân thiết với một ai đó không có nghĩa là hòa tan bản sắc cá nhân của mình vì họ. Sự thân thiết khác xa với việc đánh mất lối sống riêng của mình. Mặc dù từ nơi sâu thẳm tâm hồn, con người luôn khao khát tìm kiếm hình bóng của mình nơi một người khác. Nhưng nếu bất chấp mọi thứ để có được điều đó, ta sẽ biến mình thành kẻ lệ thuộc. Thay vì tự quyết định cảm xúc riêng, ta lại chờ đợi người khác bảo ta nên cảm thấy thế nào. Nếu cảm xúc của cả hai đồng điệu và hòa hợp thì đó là điều tốt. Nhưng nếu đó chỉ là sự gượng ép thì nên dừng lại. Tìm kiếm một hình bóng cho mình có thể giúp ta cảm thấy yên tâm và ấm áp hơn. Nhưng đừng quên rằng người duy nhất hoàn toàn thấu hiểu ta và có thể kiểm soát ta chỉ có thể là ta mà thôi. Nếu biết trân trọng bản thân, ta sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn.
Hiểu biết.
Kiến thức và sự hiểu biết của con người là hữu hạn, trong khi đó thế giới lại rộng lớn khôn cùng. Vì thế, chúng ta chẳng thể nào thấu tỏ mọi điều trong cuộc sống. Đôi khi ta dùng hiểu biết của mình như cái cớ để né tránh sự phẫn nộ và nỗi sợ hãi. Với tôi, từng có một thời tôi mang trong mình khát khao ngông cuồng rằng mình sẽ ôm trùm tất cả, sẽ khám phá ra mọi thứ. Nhưng rồi tôi đã phải trả giá về điều đó. Để thoát khỏi những xáo trộn trong tâm trí, tôi quyết định hành động dựa trên lối suy nghĩ sai lầm rằng chỉ cần hiểu biết hơn chút nữa, tôi sẽ làm được tất cả. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra rằng nếu trước kia tôi biết chấp nhận những hạn chế của bản thân và bỏ lối suy nghĩ ngông cuồng, có lẽ tôi đã tỉnh táo và hành động đúng đắn hơn. Hoặc ít nhất, tôi cũng giữ được chính mình. Đúng là hiểu biết và sự nhiệt thành là con đường đưa đến thành công. Nhưng nếu bị lạm dụng, chúng sẽ quay trở lại cầm tù bản thân ta. Bất hạnh bắt nguồn từ sự quá nhiều hoặc quá ít. Publius Sirius.
Đổ lỗi.
Ta thường có thói quen đổ lỗi cho người khác khi thấy điều đó xảy ra không như mong muốn, cho dù sai lầm có thể bắt nguồn từ chính bản thân mình. Đó là cách giúp ta nhanh chóng giải tỏa nỗi bức xúc trong lòng. Tuy nhiên, khi làm vậy, ta không chỉ tự làm xấu đi hình ảnh mình trong mắt người khác, mà còn chẳng giải quyết được vấn đề gì. Bên cạnh đó, thói xấu đổ lỗi còn che mờ sự sáng suốt của ta, khiến ta trở thành kẻ hèn nhát, không dám đối diện với chính mình. Nó lôi cuốn ta rơi vào vòng tròn lẩn quẩn, để rồi sau đó, ngay bản thân ta cũng không thể nhớ chính xác những cuộc tranh cãi và chỉ trích đó là vì mục đích gì. Đổ lỗi là cách ta dùng để che đậy lỗi lầm của bản thân. Khi có vấn đề gì đó xảy ra, không như mong muốn, bạn hãy ngồi xuống, dành thời gian thấu hiểu những cảm xúc của bản thân và xem xét chúng có ý nghĩa thế nào với bạn trước khi đổ lỗi cho người khác.
Thời gian cho bản thân.
Cuộc sống với quá nhiều việc phải lo toan, từ công việc làm ăn đến chăm sóc gia đình, con cái, khiến ta hầu như chẳng còn thời gian riêng dành cho mình. Khi ép mình làm việc quá sức, căng thẳng sẽ bủa vây, việc nhỏ bỗng hóa thành việc lớn. Kết quả là ta rất dễ nổi nóng và có những hành động mất kiểm soát. Vì vậy, hãy nâng niu bản thân bằng những phút giây thư giãn để hồi sinh nguồn năng lượng trong ta. Hãy ăn uống điều độ, tránh những bữa ăn qua loa, vội vã. Hãy thả lỏng mình với những giây phút thư giãn để tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Khi bạn quên mất việc yêu thương và chăm chút bản thân, bạn sẽ đánh mất mối liên hệ với người bạn thân thiết nhất của mình. Đó là chính bạn. Mọi mối quan hệ đều cần thời gian để phát triển và mối quan hệ của bạn với bản thân cũng không ngoại lệ. Không nên đánh đồng thời gian của bạn với khoảng thời gian bạn dành cho chính mình. Thời gian bạn thực sự dành cho bản thân sẽ đem đến trong bạn một cảm nhận rất khác. Đó là cảm giác mênh mang không gò bó, lệ thuộc, là phút giây dạo chơi trong tâm trí, giúp bạn hồi phục sức sống và trở nên khỏe khoắn. Cuộc sống sẽ ra sao khi chỉ toàn muộn phiền lo lắng, khi ta không có thời gian để đứng yên và ngắm nhìn. W.H. Davis.
Chấp nhận sự trống trải.
Trước đây, mỗi khi đối diện với sự trống trải trong lòng, cũng là lúc nỗi lo lắng dấy lên trong tôi. Những lúc như vậy, tôi luôn tìm cách lao vào bất cứ hoạt động nào đó, hòng khỏa lấp sự cô đơn. Nhưng giờ đây thì khác. Tôi biết dành cho mình những phút giây thư giãn và đón nhận khoảng không trống trải ấy như một phần cuộc sống của mình. Tôi nhận ra rằng, lo lắng chẳng thể làm vơi dịu cảm xúc khó chịu. Vì thế, tôi sẽ để mặc cho cảm xúc ấy biến chuyển tự nhiên thành bất cứ cảm xúc nào khác. Nhìn nhận và thấu hiểu nỗi đau là tất cả những gì chúng ta có thể làm để giúp tâm trạng mình tốt hơn. Càng né tránh hay chôn giấu nỗi đau, vết thương chúng để lại trong ta càng thêm nhức nhối. Khi biết đón nhận chúng, chúng sẽ dần nguôi ngoai và tan biến.
Quan sát viên của tâm hồn.
Dù hạnh phúc, phiền muộn hay thăng trầm, ta cũng cần giữ cho tâm mình bình thản như đất. Để làm được điều đó, trước tiên, chúng ta phải rèn luyện để trở thành người quan sát, chứ không phải người chỉ đạo tâm hồn. Khi ta lặng lẽ quan sát dòng chảy của suy nghĩ và hành động, ta sẽ dần giải thoát khỏi gánh nặng suy tư. Đầu óc ta sẽ tỉnh táo hơn, bởi ta chỉ đơn thuần quan sát, chứ không tác động, phán xét hay kiểm soát. Sự quan sát những bất ổn nơi nội tâm cũng giúp ta thấu hiểu hơn về bản thân, rồi ta sẽ thấy rằng thay đổi hành vi không quá khó khăn và đáng sợ nếu ta không còn cảm giác về chúng chi phối. Hãy quan sát mọi thứ, bỏ qua nhiều điều và đánh giá ít đi. Giáo hoàng John 23.
Nuôi dưỡng sự sáng tạo.
Sự sáng tạo là đặc ân mà Thượng Đế ban tặng riêng con người. Đó là nguồn năng lượng đưa đến cho ta những điều kỳ diệu hàng ngày. Khi nó chảy trôi trong ta, nó sẽ nuôi dưỡng và cho ta sức mạnh. Sự sáng tạo giúp tinh thần ta thư thái. Nó không phải là kết quả mà là hành động. Mỗi khi ta nhìn điều gì đó bằng con mắt của sự sáng tạo, mọi thứ sẽ hiện hiện trước mắt ta. Một ngày đẹp trời với bầu trời trong xanh, bươm bướm rập rờn, chim chóc véo von, tất cả sẽ trở thành một trải nghiệm hạnh phúc. Ta sẽ cảm thấy chính mình là một phần của thế giới, rằng ta đến cuộc đời không phải chỉ để ngó nghiêng mà là để bước vào và tận hưởng. Cũng từ đó ta quên đi lối sống ích kỷ để sống hài hòa với con người, vạn vật, trời đất. Khi cho phép bản thân tận hưởng niềm vui trước những gì mình làm được, ta sẽ tạo điều kiện cho sự sáng tạo tự do bay nhảy. Bản thân ta cũng sẽ thoải mái và học hỏi được nhiều hơn khi được trao đổi với mọi người. Ngược lại, nếu không biết đón nhận những điều mình làm và không biết bỏ qua những sai phạm của bản thân, ta sẽ tự cầm tù chính mình. Trí tưởng tượng còn quan trọng hơn cả kiến thức. Albert Einstein.
Lời bạn, tha thứ có ý nghĩa gì và tại sao chúng ta phải tha thứ?
Tha thứ là một trong những bước quan trọng và khó khăn nhất để quên đi những điều không hay đã xảy ra. Nó giải thoát ta khỏi những u uất trong lòng, giúp ta thoát khỏi những cảm giác trống trải và sợ hãi. Nếu bạn là người thông minh, bạn sẽ nhận ra rằng khi tha thứ, người được lợi trước tiên và nhiều nhất là chính mình. Chúng ta tha thứ không phải để xóa bỏ sai lầm, mà là để giải thoát bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực đang bủa vây tâm trí. Chúng ta tha thứ vì dù thật khó khăn, nhưng nó vẫn ít đau đớn hơn là để nỗi đau đè nặng lên trái tim. Chúng ta tha thứ vì nếu không làm thế, chúng ta sẽ gây tổn thương chính mình. Chúng ta tha thứ bởi suy cho cùng đó là hành động khôn ngoan nhất mà ta có thể làm cho bản thân. Và cuối cùng, chúng ta tha thứ vì điều đó sẽ đem lại cho chúng ta sự thanh thản. Để thực sự tha thứ, chúng ta cần trải qua hai bước, hay nói đúng hơn là hai giai đoạn vô cùng khó khăn. Trong giai đoạn thứ nhất, ta phải hiểu và chấp nhận rằng chúng ta nên tha thứ, rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như ta mong đợi. Giai đoạn này đòi hỏi chúng ta phải vượt qua những bất ổn mà mình muốn từ bỏ. Giai đoạn thứ hai, quan trọng hơn, nằm ở nhận thức của chúng ta về việc khi nào nên bỏ qua quá khứ và tiến về phía trước. Nhận thức này đánh dấu sự trưởng thành thực sự ở mỗi người. Để làm được điều đó, trước tiên ta phải biết bỏ qua những vọng tưởng và ước mơ viển vông. Có như thế chúng ta mới có thể đưa ra những quyết định và việc làm đúng đắn. Điều này đòi hỏi chúng ta phải thực sự thấu hiểu mọi thương tổn trong lòng và chấp nhận rằng quá khứ là quá khứ, chúng ta không thể làm gì để thay đổi chúng. Ta chỉ có thể tha thứ và bỏ qua khi đã hoàn toàn hồi phục trước những tổn thương trong quá khứ, đồng thời hiểu được rằng tha thứ cho người khác không đi đôi với việc ta phải thỏa hiệp hay miễn cưỡng bản thân. Tha thứ và bỏ qua đòi hỏi thời gian và sự chấp nhận cuộc sống như nó vốn có, để chúng ta có thể sống hết mình cho thực tại với những sự lựa chọn do chính chúng ta quyết định. Nói tóm lại, chúng ta chỉ có thể tha thứ khi đã thực sự sẵn sàng, khi chúng ta nhận ra quá khứ là những việc đã qua và chúng ta hoàn toàn tự do để tiến về phía trước. Tiến sĩ Tian Dayton.